2019, cũng là ngày 17 tháng 7 năm Kỷ Hợi. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Quá khỏe, sướng hỉ. Thưa đại chúng, chúng ta cũng đã đi qua những cái khóa tu, và hiện nay thì mình đang chuẩn bị đầu tháng 9 thì sẽ có một khóa tu coi như đột xuất do một phái đoàn Phật tử đến thăm, thì sẽ lưu lại trên Tây Thiên 2 ngày. Thì sau tháng 9, đầu tháng 9 thì đoàn này đoàn hành hương đi tham quan Canada, rồi ghé lại tu viện Tây Thiên 2 ngày. Và Pháp Hòa sẽ có 2 ngày để sinh hoạt với quý vị ở trên đó. Thì quý vị có muốn thì cũng có thể lên để tham dự cho vui nha. Hình như là ngày 2, ngày 3, ngày 4 của tháng 9 nha. Thì trước hết là Pháp Hòa xin cảm ơn tất cả quý Phật tử đại chúng đã hết lòng trợ duyên giúp sức cho cái khóa tu vừa rồi được thành tựu tốt đẹp. Có thể nói là năm nay khóa tu an ổn, mặc dù có một số các vị bị bệnh, đó là điều đương nhiên khi mà chúng ta ở một cái số lượng tập thể cả ngàn người, và nhất là thời tiết thay đổi luôn luôn, và những vị nào không có thích ứng được với thời tiết là một cái khó. Ngay cả dân địa phương dân địa phương ở đây mà còn sụt sùi bệnh thì huống chi những vị ở chỗ khác. Thứ nhất là thời tiết thay đổi, thứ hai là thời khóa, các vị không quen, cơ thể ngủ ngày 10 tiếng, 8 tiếng, rồi đột xuất cái ngủ ngày còn có mấy tiếng, không? Rồi một ngày ngủ bao nhiêu giấc trưa, thí dụ vậy. Mà rốt cuộc khi đi vào khóa tu thì một ngày đi theo thời khóa là từ 5 giờ sáng đến 10 giờ đêm, và thời khóa rất là liền lặc, liên tục. Thì có vị cũng nói là tại sao mình không làm cho nó lơi ra. Nhưng mà mình đã thử lơi ra rồi, lơi rồi, nhưng mà mọi người cũng sẽ lơi theo. Cho các vị nói thôi thì cứ giữ như vậy. Thì hôm nay chúng ta trở lại học kinh hàng tuần. Thì chúng ta đang học kinh U Bà Tắc giới với cái đề tài là Bồ Tát Tại Gia. Và hôm nay là kỳ thứ 92. Coi như là mình học buổi quyển kinh này không là 92 buổi rồi. Mỗi một buổi trung bình là 1 giờ đồng hồ, nghĩa là mình đã học bộ kinh này 92 tiếng đồng hồ. Và trong tương lai có thể mình học hết cái này trước khi hết năm, vì đây là phẩm cuối của quyển kinh. Như hôm trước Pháp Hòa có giới thiệu, lúc đầu Pháp Hòa có giới thiệu quyển kinh này tổng cộng là 28 phẩm. Và hôm nay mình sẽ học phẩm cuối cùng là phẩm thứ 28. Vừa rồi các vị nào đã thọ Bồ Tát Tại Gia giới đó, thì năm nay số lượng thọ đông, coi như là trên dưới khoảng các vị thọ thập thiện cũng khoảng 50-60 vị, các vị thọ Bồ Tát giới cũng phải 50-60 vị. Thì các vị nào mà thọ Bồ Tát giới rồi đó, thì Pháp Hòa cũng xin thưa là 6 giới trọng, 28 giới khinh mà mình đã truyền đó, trích từ trong cái quyển kinh này, kinh U Bà Tắc giới. Trước kia đó, các vị nào mà thọ Bồ Tát giới ở Việt Nam á, và các vị xuất gia đó thọ chung một giới thôi, là giới đó là 10 giới trọng, 48 giới khinh, lấy từ trong một quyển kinh Bồ Tát giới có tên là Phạm Võng, Phạm Võng Bồ Tát giới kinh. Nhưng mà sau này á, khi mà chúng ta kiểm lại thì thấy rằng 10 giới trọng 48 giới khinh đó có một số giới nó không phù hợp cho người tại gia. Vì vậy cho nên chúng ta giữ nguyên cái bộ Phạm Võng đó dành cho các vị xuất gia hơn. Và các vị tại gia cư sĩ khi thọ Bồ Tát giới thì chúng ta nên truyền theo cái tinh thần của quyển kinh này. Bởi vì trong này những giới từ 6 giới trọng 28 giới khinh hoàn toàn là cho cư sĩ tại gia. Ví dụ một cái giới là, trong đó có một cái giới tri chúng vụng về. Mình là người tại gia làm gì có tri chúng. Xuất gia thì mình giữ một cái giới, gọi mình giữ một cái chức, có thể một cái chức mình sẽ giữ là gì? Là điều hành trong chúng. Mà nếu mà mình điều hành trong chúng mà tâm mình kỳ thị, ví dụ mình kỳ thị đứa này nó nghe lời mình hơn, mình thương nó hơn, hay là đứa này tôi người miền Nam, đứa này nó miền Nam cho nên tôi thích nó hơn, thì khi mình khởi cái tâm như vậy cũng là phạm giới Bồ Tát. Tại vì Bồ Tát là phải sao? Phải tâm bình đẳng, phải tâm bình đẳng. Ai vô chùa mình tu không cần biết Nam Bắc Trung gì hết, miễn người đó tu hành đàng hoàng và người đó có khả năng thì mình phải sử dụng người đó đúng mức, và mình phải đối đãi với người đó đúng nghĩa chứ không có được kỳ thị. Đó là chưa nói cái việc là mình á thương người nào nhiều ít rồi mình chia việc, cái việc gì nặng nhọc cái đưa cho đứa kia làm chết mồ luôn, còn đứa nọ thì luôn luôn hưởng cái phần nhẹ nhàng. Nói chung là tri chúng nghĩa là cái người biết về đại chúng ở trong chùa và người đó điều hành mọi việc ở trong chúng. Mà tri chúng như vậy mà vụng về như vậy thì là cũng phạm vào cái giới nhẹ, giới thất. Cái giới khinh đó nghĩa là nhẹ, giới đó còn có khi gọi là sơ ý, có cái tiếng Hán gọi là thất ý, nghĩa là mình do vô tình sơ ý không quan tâm cái việc đó. Thì cái đó thì người xuất gia nó hợp hơn, cho người tại gia mà thọ cái giới đó thì cũng như không, không biết gì hết. Đừng có bao giờ đi xuất gia được làm tri chúng đâu mà thọ cái giới đó. Cho nên 10 giới trọng 48 giới khinh theo tinh thần Phạm Võng xưa nay á, trong kinh Phạm Võng thì mình thấy có một số giới không có phù hợp. Ví dụ như giới dâm, người xuất gia là đoạn hẳn không dâm dục, nhưng mà người tại gia cư sĩ thọ Bồ Tát giới thì không có cấm cái đó. Mà người tại gia cư sĩ là gì? Không có được quan hệ vợ chồng nếu ở trong chốn chùa chiền hay những cái nơi mà không phù hợp, hoặc là những ngày chay. Mình đang chay trường rồi nhưng mà một tháng có 6 ngày chay, 14 rằm, 30 mùng 1, mùng 8, 23, thì 6 ngày đó mình phải nên giữ thanh tịnh, thì cái đó nó phù hợp với cư sĩ hơn. Thì với Bồ Tát tại gia cư sĩ không cấm việc đó, chỉ cấm việc là tà dâm hay là hành dâm phi thời xứ, nghĩa là mình quan hệ không có phải đúng nơi, đúng chỗ, đúng lúc. Thì Pháp Hòa nói như vậy là bởi vì có một số các vị lần đầu tiên nghe kinh này, hay là mới vừa xảy ra cái việc là truyền giới Bồ Tát đó, thì các vị phải biết rằng cái Bồ Tát giới quý vị vừa thọ ở tại tu viện Tây Thiên là nó nằm trong cái quyển kinh này. Và chúng ta đã học cái quyển kinh này suốt 3 năm nay. Nếu mà hết cuối năm này là 3 năm rồi đó, phải không? Và kinh này chúng ta học tới 92 buổi rồi. Thì bữa nay là phẩm cuối cùng, và phẩm này là phẩm thứ 28, có tên là phẩm Bát Nhã Ba La Mật. Vậy thì cái quyển kinh này á, ngoài cái phần giới, cho nên kinh này gọi là giới kinh mà, nghĩa là giới tức là luật giới để cho mình hành trì. Bên cạnh đó còn có phần kinh, tức là cách thức chỉ cho mình tu tập. Thì phần giới đã qua rồi, và sau này là phần kinh, tức là nói về lục độ. Quý vị nhớ lục độ không? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Chúng ta đã học xong cái phẩm thiền định vừa rồi, và hôm nay phẩm cuối này nói về trí tuệ. Và trí tuệ là cái điều cần thiết cho người học Phật, hay nói khác hơn là người nào sống ở đời này không thể thiếu trí tuệ. Bởi vì không có trí tuệ thì không thể thấu đáo được mọi việc, mà không thấu đáo mọi việc thì cái việc làm hay cách sống của chúng ta chưa trọn. Thật sự biết thì ai cũng biết, nhưng mà biết tường tận, biết thấu đáo thì không. Cho nên Phật tử mình cũng vậy. Ví dụ như mình nội cái mình ăn chay thôi, hay là mình cúng Phật thôi. Bây giờ Phật tử ta hỏi là tại sao thắp nhang thắp ba cây, mình cũng mù mờ ấy. Tôi thấy hồi nào giờ làm gì cũng ba. Chắc hay là chùa này thờ ba ông Phật. Thí dụ ta nói vậy, nói vậy rồi chùa thờ năm ông Phật, không lẽ thờ thấp năm cây nhang. Thì mình biết mà mình chưa thấu đáo. Thì bây giờ phải thấu đáo ý nghĩa của ba cây hương là gì? Là hương giới, hương định, hương tuệ. Ba cái cây hương đó là tượng trưng cho giới, định, tuệ. Còn nếu mà nói cho đủ, hương gồm đủ 5 phần. 5 phần hương nha: hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát và giải thoát tri kiến. Nếu nói về hương là phải đủ 5 thứ hương: giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Giải thoát tri kiến là gì? Là mình phải vượt thoát cái thấy và cái biết của mình. Thấy biết của mình á chưa trọn vẹn, chưa thấu đáo đâu, cho nên mình đừng có dính vào cái thấy biết của mình. Có nhiều khi mình chấp vào cái thấy biết của mình, và mình giận người này, mình hờn người kia, mình trách người nọ là mình lỗi. Hay đôi khi á mình sẽ mất đi cái cơ hội để mình học hỏi thêm gì. Mình block, mình đóng cửa lại, mình nghĩ mình thấy nhiều đó hay rồi, biết nhiều đó giỏi rồi, thì không có cơ hội phát triển. Vì vậy cho nên nếu nói hương là phải đủ 5 phần. Bây giờ quý vị học cái bài kệ cúng hương 5 phần dễ mà: giới hương, định hương, giữ tuệ hương là 3 hương rồi, thấy không? Giải thoát, giải thoát tri kiến hương, 2 câu đầu là nói đủ 5 thứ hương rồi đó, thấy không? Quang minh vân đài biến pháp giới, cúng dường thập phương vô thượng tôn, 2 câu đó là 2 câu phụ để nói lên mình làm gì với cái hương này, chứ còn 2 câu đầu là nói đủ 5 thứ hương rồi đó. Giới hương, định hương, giữ tuệ hương, giữ là cùng là và, thấy không? Giải thoát, giải thoát tri kiến hương, 5 thứ. Rồi giờ hòa thượng Huyền Quang ngày dịch nè: hương sông đảnh báo, giới, định, tuệ hương, giải thoát, giải thoát tri kiến quý khôn lường. Ngào ngạt khắp muôn phương, thanh tịnh tâm hương, đệ tử nguyện cúng dường. Đó, cái bài tiếng Hán đó Hòa Thượng dịch lại thành tiếng Việt Nam rõ ràng: hương sông đảnh báo, giới định tuệ hương, giải thoát tri kiến quý khôn lường. Ngào ngạt khắp muôn phương, thanh tịnh tâm hương, đệ tử nguyện cúng dường. Thì mình mà biết mà chưa thấu đáo, chưa trọn vẹn thì chưa đủ. Cho nên cái biết nào mà thấu đáo thì mình sống có vui vẻ hơn, an lạc hơn. Cuộc đời có đến có đi, có còn có mất, mình an lạc hơn. Cho nên cái mà người Phật tử cần có là trí tuệ. Và trí tuệ đó tiếng Hán tiếng Phạn gọi là bát nhã, prajna. Mà bát nhã này á, là nói tới một trí tuệ siêu việt, không phải trí tuệ bình thường. Phải nói tới trí tuệ siêu việt, trí tuệ mà những cái biết thấy của thế gian bình thường lắm. Mà trí tuệ này đến chỗ mà viên mãn rốt ráo thì gọi là ba la mật. Cái gì mà mình đến được cái chỗ tột cùng của nó đều là ba la mật hết. Ví dụ như mình nhẫn, ví dụ bây giờ mình vô khóa tu 10 ngày đi, mình gặp cái người mình không ưa, mình nhẫn được 3 ngày rồi đó. Cái nói trời ơi, từ đây cho tới ngày cuối chắc tôi giận bà này quá. Nhưng mà mình ráng làm sao mà tới ngày kết thúc khóa tu viên mãn rồi mình không có nói tầm bậy tầm bạ gì với người đó, mình có gây gỗ mình làm gì hết, thì mình biết rằng mình ba la mật rồi đó. Nhưng mà ba la mật được mấy ngày? 10 ngày thôi, có thể năm sau gặp nữa. Thì đến khi nào mà mình không có khởi một cái niệm gì đấy, mình gặp người đó mình bình thường rồi. Tôi biết rồi, mới năm đầu tôi còn giận chứ năm thứ hai tôi bớt rồi, hờn thôi, năm thứ ba tôi hết giận luôn. Thì đến khi nào mình gặp người đó mình biết cái tật ngọ vậy đó, nhưng mà rồi mình không buồn giận gì hết. Mặc dù họ làm những cái điều mình chướng tai gai mắt lắm, nhưng mà mình không nói như là mình nhẫn được ba la mật. Mình cái gì mà nhẫn yên lặng được tới cái chỗ viên mãn là ba la mật. Cho nên gọi là bát nhã ba la mật đa. Ba la mật đa mới đủ. Bát nhã là trí tuệ, ba la mật đa. Vậy thì bây giờ quý vị thấy rằng tất cả chúng ta nghe pháp nhằm mở mang cho cái gì? Trí tuệ. Mình nghe đài tin tức là kiến thức. Mình nghe tin tức mỗi ngày, mình đọc những cái tin trên mạng rồi đó, để mở mang kiến thức. Vì sao? Vì mình biết được những cái chuyện gọi là gì? Chuyện gọi là thời sự. Nhiều rồi từ cái kiến thức đó đó, nó giúp cho mình tư duy được cái gì, mình nhận ra một cái gì của thế gian này, để mình sanh ra một thứ trí tuệ. Ví dụ như mình nghe một câu chuyện thời sự xong rồi cho mình tư duy quán chiếu. Ngay cả mình thấy một cái người giàu có như ông Bill Gates, lẽ ra là ổng sống như là đời sống của ổng là sung sướng tột bậc, phải không? Nhưng mà trái lại một con người giàu có như vậy thì lại sống quá đơn giản. Và từ một con người giàu có là họ lại có được một cái tư duy, cái suy nghĩ là họ sẽ sử dụng tiền này như thế nào. Thì nhờ mình học được cái đời sống của người đó, mình mở mang được cái kiến thức của mình và giúp cho mình tư duy. Ngày hôm qua Pháp Hòa có thăm một Phật tử. Thì cái vị Phật tử này á, sáng hôm đó hai ông bà đi chợ mua đèn về cúng Phật. Về tới nhà ăn trộm nó vô, nó vét không còn một cái gì trong nhà hết. Là tại vì y là cái khu vực đó bình yên, cho nên tiền bạc nữ của cải trang sức để như là để mình nghe gì để thợ lắm. Thế xong cái thì cái vị này mới kể cho qua nghe. Nó nhiều lúc con cũng thoáng buồn chứ nghĩ trời, từ nhỏ tới lớn con cũng tu tập dữ lắm, con làm phước dữ lắm, mà bữa đó con vừa đi mua đèn của mình. Thì quý vị nghĩ đó, nếu mà người mà tính tâm không kiên cố, trí tuệ không có minh mẫn đó, thì sẽ trách là ông Phật gì đâu mà ông linh gì đó, tôi đi mua đèn cúng ổng, ông phù hộ gì hết trơn, ông làm cho nhà tôi sạch hết trơn, giận quá không cúng quải gì nữa. Thí dụ vậy đó, mình là Phật tử mà đôi khi cũng phải thoáng nghĩ vậy chứ, trời ơi, mình hy sinh cho quá trời cho đạo. Con dốc lòng vì đạo hy sinh mà sao Phật cũng phù hộ gì hết trơn vậy? Vậy là hộ pháp có thiệt không? Long thiên hộ pháp có thiệt không? Rồi nói là Phật độ này Phật độ kia. Trời kỳ này con hát rồi, Phật độ mấy người đó không độ con là phải rồi. Thì Pháp Hòa mới hỏi cô, cô có nghĩ gì không? Cô nói dạ có, con có thoáng nghĩ. Nhưng mà rồi con chợt con nghĩ lại, mình tu tập, mình học Phật để mình giải thoát được những cái của cải mà chúng ta có được. Thì Pháp Hòa nói cô nghĩ ha, nếu như mà ngày đó mà hai ông bà ở nhà mà nó đột nhập vô nhà, mà do cái phản ứng sợ sệt của mình không chừng là nó bắn mình chết rồi. Thôi mình nghĩ may phước là nhờ mình đi ra chợ mình khỏi được. Bởi vì quý vị biết không, hôm rồi Pháp Hòa giảng ở San Jose, cái ngày Pháp Hòa giảng đó, chiều 4 giờ, 5 giờ Hòa giảng, là sáng đó cái nhà cách chỗ Pháp Hòa giảng có 3 căn thôi mà ông cụ bị bắn chết. Là hai vợ chồng này buổi trưa đi làm, vừa lái xe ra khỏi nhà thì ông cụ ở trong nhà đó, người cha đó, ông ngủ trưa, thì có ba người nó đột nhập vô cái nhà đó. Thì có lẽ do ông nghe tiếng động đó, ông ngồi dậy, ông bước ra cửa sao mình không biết, bắn ông chết tại chỗ. Thì quý vị biết chiều hôm đó mà 6 giờ Pháp Hòa giảng, mà 2 giờ là nguyên khu vực, 12 giờ là họ bao vây hết trơn luôn, không có ai được, nghĩa là gọi là nội bất xuất ngoại bất nhập. Cuối cùng quý vị biết không, Pháp Hòa đi công việc về tới cái khu vực giảng đâu có vô được con đường chính đâu. Cuối cùng là quý vị phải chở qua một cái công viên, đi lòn lách đi vô cửa sau, vô một cái bụi. Cái Pháp Hòa với chồng mới Phật tử, bữa nay giảng sư cũng có ngày đi cửa sau. Thì Pháp Hòa mới kể cho cô nó nghe câu chuyện đó. Ông cụ ở trong nhà đó, nó thấy hai vợ chồng kia lái xe ra thì nó nghỉ nhà hết người rồi. Thì không ngờ khi nó vô cái nhà đó, bắn ông cụ chết, 83 tuổi. Và từ sáng hôm đó cho đến chiều tối là bao vây hết khu vực. Thì Hòa mới nói cô thấy không, nếu như mà cô ở nhà, chú ở nhà, không chừng mình đã không có được an toàn như vậy. Thôi thì mình phải nghĩ cái tốt, nghĩ thoáng để mình không có dính mắc. Thì khi mình có được cái tư duy như vậy, cái đó gọi là trí tuệ. Làm sao mình quán chiếu, mình suy nghĩ để mình vượt thoát những cái đó. Giống như vừa rồi Pháp Hòa mới nói cái gara của mình đó, thật ra là nó nằm ngay đó, là nó vướng cái khu vực chỗ Phật Di Đà dữ lắm. Mà cái plan của mình, cái chương trình của mình là trong vòng vài năm tới mình cũng phải tháo cái đó xuống. Khi mình xây dựng được những nơi khác thì lấy cái gara xuống. Bởi vì để đó nó mất đi cái cảnh, tại giờ bỏ thì không đành, tại còn tốt, còn xài được. Chắc hộ pháp nghe, nghe chùm sò nói chuyện. Bây giờ biểu nó dẹp, nó không dẹp đâu, thể mình dẹp giùm nó. Cho nên hộ bà quả bà tới bà viếng không, bà viếng 12 giờ trưa rồi cho cháy chập rồi, thấy sao bộ không còn số đồ còn tốt không, Pháp Hòa lại ngắm coi món gì còn xài được rồi đem ra 12 giờ khuya làm thêm lần nữa cho cháy rồi để cam tâm mà bỏ hết. Nếu mà mình tiếc thì mình khổ, giờ nghĩ thoáng thôi, tự tay mình dẹp không được không? Nhiều khi nhờ một cơn quả trái đó thôi nó sao nó xong. Tức là Pháp Hòa chỉ muốn nói với đại chúng là mình tu tập đó là mình làm sao mình hướng cái tâm mình. Vì cuộc sống này nó rất là nhiều những cái khổ. Và chỉ cần mình không chấp nhận một cái gì thôi là cái chữ khổ nằm ngay đó liền. Bất cứ hình thức nào, ngay cả giờ phút này đây, mà quý vị không chấp nhận được một cái gì đó đang xảy ra ở đây là cũng khổ luôn. Cho nên trí tuệ là bát nhã. Vì vậy mà mỗi lần tụng kinh xong thì chúng ta tụng một bài bát nhã. Để gì? Cuối cùng rồi chúng ta phải nhận ra một điều rằng tất cả các pháp đều là không. Tùy bệnh mà chúng ta cho thuốc. Và phải nhớ rằng bệnh và thuốc cả hai đều giả. Nếu bệnh không giả, tại sao anh uống thuốc mà anh hết? Vậy bệnh anh cũng tạm. Và đến một lúc nào anh uống riết cái thuốc này nó mòn, nó lờn rồi. Anh uống sao mỗi ngày anh uống này nó hết, mà tại sao giờ tới năm nay uống nó không hết? Vậy thì thuốc này có phải chân lý không? Cũng không luôn. Bệnh anh tăng rồi, thuốc này hết, có effect với anh rồi, thì rõ ràng xưa nay anh cho thuốc này là chân lý, bây giờ bác nhã cho anh thấy rằng thuốc này cũng tạm thôi. Bệnh tăng thì thuốc phải tăng, bệnh giảm thì thuốc khỏi cần. Khi mình bệnh, cạo gió mới ra gió. Người không có bệnh, cạo cũng ra, mà ra đỏ đỏ thôi, chứ không ra những cái dấu bầm đen của người bệnh. Vậy thì cạo gió chỉ cần có khi người đó có bệnh. Và cái người mà thấu được cái đó thì các pháp trên đời này họ nhẹ nhàng thôi. Tại mình có cái này cho nên phải có cái kia, không có là không khổ. Bây giờ cái phẩm này là phẩm Bát Nhã Ba La Mật. Nãy giờ Pháp Hòa giải thích chữ bát nhã rồi đó. Mà bát nhã này mà nếu nói tới cái rộng lớn viên mãn nữa thì lại thêm hai chữ trước là Maha. Maha Bát Nhã. Còn không thì nguyên chữ của nó chỉ là Bát Nhã Ba La Mật. Bây giờ ông Thiện Sanh ông thưa: Thiện Sanh thưa bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát làm thế nào tu thanh tịnh Bát Nhã Ba La Mật? Một người tu, một hành giả tu tập thì làm sao tu được cái chỗ Bát Nhã Ba La Mật? Phật dạy tướng của trí tuệ. Thưa đại chúng, là mình phát âm chữ này nó có hai cách phát âm ha. Trí tuệ cũng được, trí huệ cũng được. Mình muốn đọc cách nào cũng được, trí tuệ hay là trí huệ, đừng có trí tệ thôi. Thiện nam tử, nếu có Bồ Tát trì giới, tinh tấn, nghe nhiều, chánh niệm, tu hành nhẫn nhục, thương yêu chúng sanh, tâm nhiều hổ thẹn, xa lìa ganh tị. Bây giờ Phật đưa ra những cái cách tu ha. Trì giới là mình biết rồi, tinh tấn là biết rồi, là siêng năng nè. Nghe nhiều là gì? Nghe nhiều đây là đa văn. Mà đa văn đây không có nghĩa là đi tìm tòi chuyện của người khác mà nghe. Chữ nghe nhiều trong kinh có nghĩa là mình phải chịu khó tìm tòi học hỏi, giống như Ngạ Nan chịu khó học hỏi. Chánh niệm, chánh niệm tức là luôn luôn cái tư duy, cái suy nghĩ của mình chân chánh. Tu hạnh nhẫn nhục, thương yêu chúng sanh, tâm nhiều hổ thẹn, xa lìa ganh tị, chân thật rõ biết các phương tiện lành. Đấy, chân thật rõ biết là gì? Nghĩa là mình phải rõ ràng tất cả đều là những phương tiện lành hết. Ví dụ như mình đi xuất gia giao duyên, tổ chức xuất gia giao duyên là một phương tiện đó. Xuất gia thì xuất gia thôi chứ làm gì xuất gia giao duyên. Nhưng mà nếu mình không có tạo ra một cái phương thức nào đó, người ta không theo. Bây giờ ví dụ như mình nói đi dự một khóa tu bình thường. Thôi đâu có gì đặc biệt. Nhưng mà nói xuất gia, ồ tôi được đi xuất gia, gieo duyên 10 ngày, cảm thấy cái đó nó, cái gì đó nó đặc biệt lắm. Cho quý vị thấy khóa tu xuất gia gieo duyên cả ngàn người, mà những khóa tu khác bình thường ở đâu tu cũng được, ở đâu cũng có khóa tu 4 ngày 5 ngày mà. Thử nghe cái tên chị xuất gia gieo duyên thì biết rằng đó là phương tiện lành. Cũng giống như mình cúng thí thực cô hồn á, nói cho đúng ra gọn gãy thôi là một nghi thức cúng cô hồn chứ có gì đâu. Nhưng mà nếu mà mình nghi thức cúng cô hồn đó đó mà mình bài biện ra cho nó thấy nó long trọng, rồi hình thức rồi cho nó trang nghiêm, cho nó đẹp, trời ơi quỳ 5 tiếng đồng hồ, 6 tiếng đồng hồ quỳ thấy mồ luôn mà thành tâm lắm. Thầy ảnh ở tưởng tượng cô hồn về đông đủ. Thật ra nếu nói cho cùng, cuối cùng cũng là cái nghi thức cúng cô hồn thôi. Nhưng mà trước khi mình cúng vậy là mình nhân cơ hội này khai hóa cô hồn, mà trong đó những cô hồn sống đông lắm. Cô hồn sống ngồi rất đông để làm gì? Nhờ mượn cái phương tiện là khai thị cho cô hồn chết, nhưng mà cô hồn sống cũng nghe. Thí dụ mình cúng cho cô hồn chết, các vong các cô hồn lắng nghe. Khổ hải thao thao nghiệp tự chiêu, mê nhân bất tỉnh bán phân hào, kim sanh bất bả di đà niệm, uổng tại nhân gian tạo nhất tao. Này các vị cô hồn lắng nghe, biển khổ mênh mang, bởi biển khổ mênh mông nghiệp đã mang, hồn mê chưa tỉnh dứt kê vàng, mau mau gấp niệm di đà hiệu, bến giác rồi đây sẽ được sát. Khai thị cho cô hồn người sống nghe, biển khổ mênh mông lắm, nhưng mà chỉ cần quay đầu lại thì lìa được cái chỗ đó. Rồi kêu đại đi, nhất tâm phụng thỉnh thập loại cô hồn gì đi. Không, kêu từng loại luôn, kêu từng loại cô hồn. Mà trước khi kêu họ còn phải nói cái đời sống của họ ra làm sao. Lụy triều đế chúa mấy lớp hầu vương, nói đời sống của họ, hoặc là nói tới những cái bà phi trong cung đó. Không, nào là mặt son má phấn rồi được chuyển vào trong cung, tưởng đâu ngon lành lắm, ai nhờ đâu cả đời không được gặp hoàng thượng, rồi buồn bã chết lạnh lẽo trong cung, trở thành những quan hồn, thí dụ vậy. Thì mình nói như vậy, mình trước khi mình cúng cho họ, mình nói đời sống của họ, mình chỉ thẳng tôi rành anh lắm, sở dĩ anh khổ như vậy là anh thuộc chủng loại nào. Đó là phương tiện. Nhưng mà nếu mà thầy mặc đồ bình thường thì lên thì cúng gì đâu thấy gì linh đâu. Đó, thầy phải mặc cái áo vào chỗ nó đặc biệt. Trời ơi, bữa đó nói cái vụ cúng đó, Phong Hòa chạy về và lục đồ Phong Hòa. Nào là máu, là hài, là gì Phong Hòa có đủ hết. Rồi mấy thầy mới nói giờ tôi cần Phong Hòa phải về đem đồ Phong Hòa lên, y mão gì đó là của Phong Hòa hết. Thầy, cái thầy cả đó, thầy mặc bộ nào vừa thì thầy lấy, thầy cúng. Thì Pháp Hòa mà thưa đại chúng, cũng giống như mình cúng linh vậy thôi. Mục đích nói gọn gãy thôi, bày mâm cơm lên khấn mấy câu là xong à. Hôm nay là ngày mấy tháng mấy, chúng con nhớ ngày này là ngày má qua đời. Thí dụ vậy đó. Các con hôm nay nhân kỷ niệm ngày giỗ của má, có chút ít hương hoa trà là phẩm vậy đó, cơm canh bánh trái, kính thỉnh mời má về đây thọ hưởng, chứng minh cho lòng hiếu thảo của chúng con. Đại khái mình nói một vài câu vậy đó, rồi là xong rồi đó. Rót trà lại bốn lại, ngồi chơi một chút, đợi bá ăn rồi mình thỉnh xuống. Nhưng mà mình làm vậy mình thấy đơn sơ quá à. Chuông bỏ rồi lên ê a tụng niệm đâu 20 phút, rồi cũng nhiêu chuyện đó thôi, nhưng mà nhắc thêm, nhờ nghe thêm bài kinh đó khai thị. Thì thưa đại chúng, tất cả cái đó là phương tiện lành. Quy y thì quy y đâu cũng được, nhưng mà nếu ngay bằng Phật làm cái điểm, có Phật chứng minh, có Tăng chứng minh. Truyền với Bồ Tát cũng vậy, thật ra cũng mấy thầy ngồi truyền với ai. Vậy mà thỉnh Phật Thích Ca làm hòa thượng truyền giới, thỉnh Văn Di Lặc làm Yết Ma Sà Lê, thỉnh Văn Thù Bồ Tát làm giáo thọ, thỉnh Mười Phương Bồ Tát làm bạn lữ support cho mình, thí dụ vậy. Nghe thỉnh vậy trợ linh ha, cái đàn linh hết tâm hết dạ chí thành. Thì thưa đại chúng, cái đó gọi là phương tiện lành. Chân thật rõ biết các phương tiện lành, vì mọi người thọ khổ không hối hận. Quý vị thấy người ta đi tu mà mình khổ đó. Nhưng mà cái cực của mình đâu có thấy khổ, vì mình biết rằng cái cực của mình mà mang lại an vui cho người khác. Chở người ta tới, đưa người ta về, rồi phải sắp xếp chỗ này chỗ kia. Người ta ho, người ta cảm, mình phải thức từ 4 giờ sáng nấu chanh, nấu gừng để ra cho mọi người hưởng. Ba cái kẹo ho của Pháp Hòa, thiên hạ cho bao nhiêu mà đem ra hết, cúng dường mà còn không đủ nữa. Thuốc men cho bao nhiêu là đưa ra hết. Nhưng mà Pháp Hòa nói rồi, quý anh chị một ngày sắc 10 tray trái cây, ở trong đó chuẩn bị ăn trưa là ở ngoài này, sáng là đã chuẩn bị trái cây sắc ngọt đàng hoàng, từng mâm đem ra, chiều, sáng, trưa. Rồi trời nấu liên tục. Thật sự ra mình nói như vậy không phải là mình kể công, như ví dụ để thấy cái gì gọi là vì cái khổ mình thọ, vì chúng sanh mình thọ khổ mà không hối hận. Rồi mà mũi trên Tây Thiên nó cũng cảm ơn mình dữ lắm chứ. Quanh năm đói, ở đâu mình thỉnh ngàn người tới cúng dường, thì mình cúng dường người ta, thì người ta cúng dường mũi của Tây Thiên, nó cũng cảm ơn mình. Hạng dây máy bay cũng phải cảm ơn mình, phải không? Mà bây giờ quý vị cứ tưởng tượng một năm mà bây giờ cho bổ đầu là 600-700 đồng cái vé máy bay thôi, 1000 người là bao nhiêu tiền nhé? Đó là chưa nói là xăng nhớt mình đi đón khách, rồi ví dụ vậy. Rồi cái hãng cho mướn liệu cũng cảm ơn mình. Năm mình giờ giống như member của cái hãng mướn cái liều lớn, năm nào tới ngày đó giờ đó là biết. Rồi hãng nước nè, hãng nước nè, hãng hút cầu. Một khóa tu vậy làm lỡ nhiều người lắm. Vì mọi người thọ khổ không có hối hận, ưa thực hành bố thí, điều phục được chúng sanh. Điều phục là gì? Điều phục nghĩa là mình chỉnh đốn, mình có thể mình điều phục được một người nào đó. Có nhiều khi Pháp Hòa biết đó, có những em nó đến đây nó đám cưới nè, có những đứa con trai nghĩa là ăn chơi dữ lắm, mà từ ngày quen với con nhỏ này rồi là nó chỉ biết là đi làm gì. Có những đứa nó không sợ ai hết, mà tự nhiên đâu có một đứa nó ngán chứ. Qua mới thấy điều phục á. Có lần Phú Hòa làm đám cưới cho con cặp, thằng nhỏ này nó nhỏ hơn con vợ 8 tuổi, vậy mà con nhỏ này răm rắp. Nó con cũng giỏi á, thằng này là nó dữ dội lắm á, mà con điều phục được nó là con hay. Bởi vì cho nên đó, chúng sanh đó, coi vậy chứ ngang tàng cả thế giới chứ tự nhiên thua. Nó cũng phải khiếp phục người chứ đâu phải giỡn. Cho nên mình phải biết là nếu mình nhiếp phục được người nào là mình với họ có duyên dữ lắm, chứ không phải bình thường. Ai nó cũng ngán nghe tới tên người đó. Xếp càng. Điều phục được chúng sanh, biết rành tội lỗi. Biết rành tội lỗi là gì? Tất cả những cái lỗi á, cái tội đó, người ta nhìn vô người ta biết được cái tính chất của nó. Cho nên ở trong nhà Phật ai phạm lỗi gì á, thường hay đem lại hỏi tâm tư của họ khi phạm vào cái đó. họ thích thú hay là họ gì ép buộc để mình định cái lỗi họ, chứ không phải nhìn ai vậy là phán cho người ta tội. Ngay cả một người ăn cắp hay xin lỗi một người phạm tội nặng như là giới dâm mà Phật còn hỏi là trong khi ông thọ cái đó, cái cảm tưởng cảm giác của mình để mình biết rằng mình ở trong cái tình thế như thế nào, cho nên mình biết rành cái tội lỗi hủy phạm nặng hay nhẹ đó. Mình người ta ví dụ như người đó ta lỡ tay thì giết người, trên hình tướng là người đó giết người đó, bắt cái họ cái đã. Xong rồi giờ kêu tới anh giết người là vì lý do gì, anh tự vệ hay là anh vô tình, tùy theo cái đó mà luận nặng hay nhẹ. Siêng năng khuyên người tạo các phước nghiệp, mình siêng năng tạo cái phước nghiệp cho người. Người ta nhiều khi người ta muốn làm phước, nhưng mà nếu mà mình không có gặp đúng cái người mà khuyên á, cái sự làm phước của họ có thể trôi qua dễ dàng. Biết chữ biết nghĩa, nhiều khi mình biết chữ mà không biết nghĩa, có phải không? Cái này nhiều lắm ạ. Chứ nhiều khi mình nói vậy chứ cái nghĩa của cái chữ đâu biết mà nói gì hết trơn. Biết chữ biết nghĩa, tâm không sanh kiêu mạn, thân cận bạn hữu có thể tự lợi và lợi tha, có thể người đó tự làm lợi mình và làm lợi cho người khác. Cung kính tam bảo, các bậc sư trưởng, đối với bồ đề và thân không khởi tướng khinh rẻ, đối với sự giác ngộ cũng không có khinh rẻ, mà đối với bản thân mình cũng không khinh rẻ. Tại vì cái muốn chứng bồ đề phải mượn thân, không có thân không tu được, cho nên không khinh xuất cái thân của mình. Có thể quán bồ đề nhiều công đức thâm diệu, biết được tướng lành dữ, biết mọi thứ thinh luận ở thế gian và xuất thế gian. Thí dụ như mình nghe một cái bài kinh đó, mình biết kinh này hay là một lời giảng này dành cho thế gian, lời giảng kia dành cho xuất thế gian. Bây giờ ví dụ đời sống đại chúng còn đang đi làm thì không thể nào nói thôi quý vị buông hết đi, đóng cửa lo niệm Phật cầu vãng sanh, được không? Không được. Tại các vị bây giờ nếu mà các vị nghe lời và đóng cửa niệm Phật, ai nuôi cơm, tiền hàng tháng, bảo hiểm, tiền ngày thì kia ai lo? Thôi bây giờ tạm thời mình tu theo cái pháp gọi là gì, thế gian nha, đi làm, trên xe niệm Phật, nghe pháp, vô trong hãng ráng nhịn nhục, nhớ mình đi tới chỗ làm là để kiếm tiền sống, không phải kiếm chuyện sống. Không người nào vô đó đi kiếm chuyện hết á. Cho nên ta nói gì mình cái mình nhớ vô đây kiếm tiền sống. Mà muốn kiếm tiền dễ không? Đâu có dễ. Nếu mà đi kiếm tiền mà dễ thì đâu có phiền mình. Cho nên cái đó gọi là pháp thế gian. Còn cái pháp xuất thế gian là nói vượt thoát, mà điều đó mình không thể. Nhưng mà người nào là người đã đi xuất gia rồi thì cái trường hợp đó phải khác ạ. Thí dụ như giờ cái người đó đã xuất gia rồi thì có một số công việc họ không thể làm được nữa, vì họ đã đi đến con đường xuất thế gian. Giờ anh đã xuất gia rồi, mà có thể là khi anh xuất gia là vợ anh vẫn còn, mình nói theo bây giờ là bạn đời, thì khi anh giới thiệu anh nói về người đó là bạn đời thôi chứ không được nói là vợ con nữa. Ông thầy tu mà ngồi nói chuyện người khác thế, dạ vợ con, đâu đúng nữa. Anh là người xuất gia thì chữ nghĩa anh dùng nó phải khác. Rồi giờ lỡ mà con mình nó tới thăm mình đi nữa đó, cũng không giới thiệu đây là con, nói đây là chủng tử của con. Rồi ví dụ như nói thầy, bữa nay Tết thầy cho con về thăm vợ con được không? Đâu có nói gì được. Anh là người xuất thế gian rồi, anh không phải là người thế gian nữa. Rồi cái xong cái nói con của con kỳ này nó lấy vợ, mà thầy cho con về con làm xui, Để con nói chuyện hỏi vợ cho con. Không được. Nếu anh đã muốn, anh con anh muốn cưới vợ, anh có thể nhờ người khác lo. Mà nếu có nữa anh về anh khuyên thôi. Nơi sắp sửa ngày con có gia đình, thầy sẽ về có lời khuyên rồi thầy đi, chứ thầy không có dự nữa đó. Còn nếu có dự đi nữa là ở mặt tinh thần chứ không đứng ra. Dạ chào anh chị xui. Hôm nay tôi đại diện cho má nó. Là nhà tôi. Đâu có từ ngữ đó mình không thấy được nữa. Vì mình là người xuất thế gian. Đây là Pháp Hòa chỉ nói đơn giản một vài việc thôi. Và thậm chí bây giờ một cái đời mình đi ra chợ mình làm gì nữa đó, cũng không nói chợ tôi mặc đồ này ra tôi sợ người ta cười quá, thôi để tôi thay bộ đồ đời vô tôi đi đường để cho người ta không cười tôi. Mình mà đã là người tu rồi mà sợ người ta cười mặc đồ đời á, người ta mới thật sự cười đó. Người ta cười mình làm cái chuyện nghịch đời. Là người tu mà không mặc đồ tu mà mặc đồ đời thì có phải mình làm chuyện cười không? Còn mình là người tu mà mặc đồ tu là ai dám cười mình? Xin lỗi cư sĩ tại gia mà giờ người ta còn dám mặc bộ đồ vật hò ta đi chợ mà. Ta có dám mặc bộ đồ la hớn ta đi chợ mà mắc chi mình người tu đầu tròn áo vuông mà mắc gì sợ. Cho nên cuối cùng mình sợ người ta cười mà mình lại làm chuyện để cho người ta cười. Cho nên á, nó có những phương tiện, nhưng mà có những phương tiện nó chừng mực mà nó không thể hơn được nữa. Pháp Hòa ví dụ như giờ cái chú đó, chú đi tu với Pháp Hòa. Mà giờ chú nói thầy ơi, giờ con nửa muốn tu mà nửa muốn dính ngoài kia một chút. Thôi thầy cho khi nào mà con ở chùa con mặc đồ tu, khi nào con không tu con đi học cái con mặc đồ đời. Rồi khi nào con thèm á thầy, lâu lâu thầy cho con đi ra ngoài kia con. Thật ra nếu nói phương tiện, anh dùng chữ phương tiện anh nói sao cũng được hết đó. Nhưng mà mình phương tiện kiểu đó thì nó sao? Nó làm cho Phật Pháp đảo lộn, người ta không còn thấy cái gì là cái chỗ quý giá của cái chỗ cao ráo hết. Cho nên trong cái lúc mà truyền giới đó, thì cái mình mới nói với cái giới tử đó, các vị đừng có sợ. Trong chút lát nữa đây, chư giới sư sẽ đưa quý vị tới cái chỗ cao ráo. Cái chỗ cao ráo đó không phải ai muốn lên được là lên. Mà anh lên dễ dàng như vậy, mai mốt anh trèo xuống dễ, rồi mai mốt anh lại lên nữa, không được. Chỗ đó là chỗ anh muốn tới thì anh phải bỏ được cái này nè. Anh bỏ được cái này mới đủ tư cách ngồi lên đó. Cho nên đó, thưa đại chúng, cái y mà mình thọ dễ đó thì cái đó là tấm vải thôi. Còn cái y mà mình lại xói tráng để được nhận, mình biết trân quý nó, cái đó mới thật là cái y. Là vì cái tâm của mình sanh khởi tiếp nhận cái y đó, chứ không phải vì mình một cái lý do nào đó mình nhận. Thì giống như bữa mà nói trong cái khóa tu vậy đó, nếu mình nhận cái y mình không quý cái y đó thì nó chỉ là tấm vải. Mà thật sự nó là tấm vải mà. Nhưng mà tấm vải đó với cái tâm mình giao cảm với nó, mình trân quý nó, mình tiếp nhận nó. Cho nên thế nào gọi là đắc giới? Đắc giới là tâm mình phải tha thiết cầu cái đó. Chứ không phải ít người quá thôi lùa nó vô để cho nó đủ người thọ giới cho đông. Không phải đắc giới. Đắc nghĩa là được. Đắc giới nghĩa là tâm mình tha thiết cầu cái giới đó. Và làm sao mình tha thiết? Khi mình hiểu được nó. Ví dụ như các vị mà tha thiết với Bồ Tát giới, trừ khi tiếp nhận Bồ Tát giới mình hết lòng. Hay là ở đây đại chúng nào mà tha thiết với con đường đi tu, tha thiết với 10 giới sa di, thì khi mình thọ 10 giới đó mình cảm nhận như mình đang tiếp nhận cả một nguồn năng lượng. Và thưa đại chúng, 10 giới sa di đó là 10 giới cho tất cả người tu dù anh tu 100 năm, 10 giới này vẫn là 10 giới căn bản. Chứ không phải nói giới đó cho sa di rồi nha. Mặc dù là nó là cho sa di, nhưng mà nghiệm cho kỹ coi: sát sanh, trộm cắp, dâm dục, dối trá, rượu chè, trang điểm, đờn ca sướng hát, nằm giường cao rộng lớn, rồi ăn mặn ăn phi thời, chất chứa tiền của, đâu phải sa di không làm rồi lên tỳ kheo làm lát, mà 10 giới căn bản cho tất cả người tu. Cho nên ở trong thiền viện của Hòa Thượng Trúc Lâm đó, tất cả người nào nhập viện là phải tuân giữ 10 giới căn bản của người tu. Cho nên sa di là một cái thời gian quan trọng lắm. Người tu mà có nên thân hay không do thời gian làm sa di. Nếu mà thời gian mình làm sa di, mình tu tập cho tinh chuyên, công phu công quả không sót. Nhớ là phải công phu công quả nha. Phước và đức, cả hai thứ phải song song. Cho nên á, càng được làm việc là phải biết đó là cơ hội tích lũy cái phước. Và chính cái phước này nó nuôi mình cả đời tu của mình sau này. Quan trọng lắm. Còn sa di mà mình ăn không ngồi rồi, ăn trên ngồi trước đó, cạn queo đó, không có nước. Ví dụ bây giờ lên tỳ kheo rồi, ai dám nhờ mình gì nữa đâu. Thành thử đã không phước lại càng mất phước, là gì hưởng không à. Nhưng mà thời gian làm sa di, việc này tới việc kia tới, ta nhờ chính thời gian đó là thời gian tích lũy. Cho nên cái người nào mà họ đi tu mà họ hiểu được điều đó, tu tập điều đó, mai mốt họ ra đời không có khổ. Ra đời không có khổ, tại vì trong thời gian họ tu họ không chỉ hưởng. Rồi bây giờ hưởng quá trời mà không tu, tới hồi ra là phải trả. Cho nên đời sống của họ lận đận lắm, khổ cực lắm. Còn vị nào mà ra mà đời sống vẫn bình an được là mình biết thời gian người đó tu, người đó kiềm phước lắm. Cho nên quý vị nào là cư sĩ tư tại gia đó, nếu có cơ hội tạo phước đừng từ chối, phải ráng tích lũy cái phước đó. Vì chính cái phước đó nó mới giúp cho mình vượt tất cả mọi cái khó, đi tới cái chỗ rốt ráo của mình muốn được. Có những người cư sĩ nhưng mà họ có phước lớn lắm, việc gì họ làm cũng xong hết đó. Cho nên Pháp Hòa xin thưa đại chúng đó, cái cơ hội làm phước hiếm lắm, ít lắm lần. Cho nên lúc nào làm được đừng từ chối, trừ trường hợp bất khả kháng không thể làm được thôi. Còn cơ hội làm được đừng từ chối, ráng làm. Vì chính cái phước đó nó giúp, nó nuôi dưỡng cái đời sống tu hành của mình dữ lắm. Nói đời sống tu hành đây không phải người tu nha, cuộc sống của mình có ổn hay không là do cái phước của mình đó. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ thôi, mình có bằng cấp, mình có tài nhưng không có phước. Bằng cấp lãnh treo chơi vậy đó, người ta vỗ tay rần rần cái ngày lãnh bằng vậy đó, cuối cùng treo bằng, ai nhớ giá gì mình đâu. Quý vị thấy những cái người mà họ giàu có bây giờ đó, bây giờ đọc là tiểu sử lịch sử đời họ, bao nhiêu người được học tới nơi tới chốn đâu. Và thậm chí có những người họ giàu tỷ phú mà họ chính là những người đi lượm vỏ chai họ bán đó. Nhưng mà tại sao họ giàu? Họ tích lũy cái phước đó, cái tiền của họ có đó. Cho nên mình không có dám làm cho mình bị hao cái phước, dù có dư cũng không dám. Là vì cuộc đời này mà hễ mà giặc cướp nó vô, nó cướp một cái một là coi như là nhà sạch hết, không còn gì hết. Thì cũng như thế. Quý vị thấy Ngộ Đạt Quốc Sư không? 10 đời làm quốc sư, người tu chân chánh, cho nên quan trái nó tới không được. Vậy mà chỉ một giây phút ngồi trên tòa, sanh cái tâm ngạo mạn là bữa nay ta là quốc sư, ta được thần dân lễ bái, ta được ngồi ghế trầm, Giây phút đó thôi thì oan nghiệp nó tới. Giống như cả đời hứng một cái tô nước vậy, dấp một giây thôi tất cả nước đó trút xuống đất đổ. Thì đôi khi cái phước mình cũng vậy. Người ta hay ví dụ vậy, trời ơi cả ngày làm vậy đó, cuối cùng cuối ngày giận dữ la hét mắng xả lên là nguyên ngày đó coi như là đi về tay không. Cái đó gọi là Pháp Hòa giải thích thêm gọi là thế gian và xuất thế gian. Ví dụ như bây giờ mình sống ở thế gian nè đó, mình là còn ông còn cha còn bà còn mẹ gì đó, chết sống thì mình nuôi, chết thì mình cúng. Thì cái người mình ta bác hết trơn, ai ăn mà cúng, ai ở mà thờ, vân vân. Thì nói vậy thì coi như lắm. Nhưng mà người của chúng ta sống, chúng ta vẫn còn trong thế gian, chúng ta không thể nào sống mà buông xả tất cả kiểu như vậy được. Biết phương tiện đầu tiên cho đến căn bản. Đó, quý vị thấy không? Đầu tiên cho đến căn bản. Cái căn bản của chúng ta là gì? Là mục đích hướng người tới chỗ tu tập. Nên biết người ấy có thể được trí tuệ. Phật list một lô ở trên đó là để gì? Để xác định người trí tuệ là người sao. Người trí tuệ là người biết rõ những cái điều đó. Cho nên quý vị biết đó là ngay cả khi quý vị đi xuất gia gieo duyên mà có cạo đầu đi nữa cũng đắp y nâu thôi, chứ không được đắp y vàng. Nếu như vậy đó rồi cái mai mốt á đâu có gì khó đâu, chỉ cần cạo cái đầu tôi được cái y vàng à. Thì cái tâm tha thiết xin được cái ngày trọn đời đi tu để được đắp y vàng nó giảm xuống. Mình phải trường chỗ nào đó để cho người ta tha thiết với cái đó. Mà anh muốn được cái đó là anh phải buông xả được cái này mới được cái này. Còn không thì người ta sẽ khinh. Chẳng hạn như Bồ Tát Giới nói tôi ăn chay tháng giờ 10 ngày nói, không được. Nếu mà dễ với anh như vậy rồi thì anh đâu có thấy trân trọng cái giới này nữa. Mà bây giờ tôi hỏi anh là cái gì anh làm được mà ăn anh làm được không? Ăn là cái chuyện của chính mình. Mình tự mình control được cái ăn của mình mà chưa bỏ được cái ăn thịt. Ăn sinh mạng của chúng sinh thì nói gì làm Bồ Tát. Mà Bồ Tát là cái gì đầu tiên nhất? Mình nghe chữ Bồ Tát là trong đầu mình khởi gì nhất? Từ bi. Thôi đừng nói người đó biết đời, biết đạo gì. Người đời thôi. Người đời rong rắc. Mẹ nói tới cái người mà tu hành chân chánh thật sự thì họ nghĩ tới gì? Từ bi. Thử mà mình ác một chút đi. Tu mà ác. Tu một cái từ bi. Nói người đời mà ta còn hiểu vậy mà. Thì người ta hiểu là Bồ Tát là gì? Là đầu tiên nhất là phải có lòng từ bi. Hai là gì? Phải có tâm bồ đề. Phải có tâm bồ đề, phải có lòng từ bi. Tại sao? Vì tâm bồ đề cho nên không lui sụp lỡ chúng sanh có hành hung xấu ác với mình. Vì có lòng từ bi cho nên không bao giờ dám tổn hại ai. Không có hai tâm đó thì cái đường đi Bồ Tát của mình nó gập ghềnh lắm. Trí tuệ như vậy do ba nơi mà sanh. Người có trí tuệ phải do ba chỗ nha. Một là nghe, hai là người suy nghĩ, ba là tu tập. Thì thưa đại chúng, đố đại chúng, ba chữ này mà nói theo danh từ chuyên môn của nhà Phật mình là gì? Văn tư tu. Vậy thì mai mốt người ta hỏi mình á, tôi nghe nói trí tuệ, vậy thì trí tuệ từ đâu mà được? Thì trả lời văn tư tu. Mà nói cho rõ là cái này gọi là tam huệ hay là tam tuệ. Tam tuệ gồm cái gì? Văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Pháp Hòa nói hôm trước rồi đó nha. Tại sao gọi là văn tuệ? Nghe mà không có trí tuệ, nghe mà chùm mà chát. Nghe dễ gây phiền não. Suy nghĩ mà suy nghĩ không thấu đáo, suy nghĩ lệch lạc, cái này không phải là tư tuệ. Tu mà không có trí tuệ thì tu nó cũng lệch lạc, rồi mình hướng dẫn cho người khác tu lệch lạc theo mình. trên từ trên chữ mà hiểu được nghĩa gọi là từ nghe mà sanh. Đó, thí dụ như mình nhìn cái chữ mình tạm hiểu cái nghĩa thì cái này nhà Phật còn giống như người nghe mà hiểu. Do suy nghĩ mà được nghĩa lý gọi là từ suy nghĩ mà sanh. Do tu tập mà được nghĩa lý gọi là từ tu tập mà sanh. Văn tư tu, cái này là quan trọng. Người nào mà ở sống ở đời là cái phương thức, đây là cái công thức học tập đó, văn tư tu. Người ta đi học cái gì người ta cũng phải có công thức đó. Thí dụ như mình đi học nấu ăn thì trước hết là mình phải biết ba món: đường, muối, bột ngọt. Để quý vị để ý, ta dạy mình nấu ngang món, chục ngang món, cuối cùng ba món chính là gì? Đường, muối, bột ngọt. Anh nấu cái hình thức rất là đẹp nhưng mà nêm nếm đường, muối, bột ngọt không chính xác thì nhìn thì đẹp mà ăn thì không ngon. Nhưng mà nếu như anh nêm nếm đường, muối, bột ngọt mà chính xác, nhìn thấy ghê mà ăn rất hấp dẫn. Cho nên đường, muối, bột ngọt là văn tứ tú. Người nào mà có được trong túi đường, muối, bột ngọt đó là coi như là giải quyết được mọi vấn đề. Bây giờ quý vị thấy không, bây giờ tất cả các món ăn trên thế gian này không có cái gì mà ngoài ba món đó. Thì anh Mỹ anh không có xài, anh không xài bột ngọt, anh xài loại khác, nhưng mà đường muối vẫn là cái chính. Nói chung là gia vị. Có thể đọc 12 bộ kinh của Như Lai và trừ được mối nghi ngờ. Quý vị nhớ 12 bộ kinh Pháp Hòa mình thường học đấy ha. Thật ra kinh của Phật á, lúc mà Phật nói là Phật không có hề nói là tôi nói thể kinh gì hết đó. Mà sau này á, khi mà chúng ta ngồi lại, chúng ta thanh lọc những lời Phật dạy, chúng ta chia nó ra từng cái nhóm, thì bắt đầu mình mới có 12 thể loại của kinh. Không mà ví dụ như là kinh Vu Lan mình tụng mỗi tối nè: một thuở nọ Thế Tôn an trụ, xá vệ thành kỳ thủ viên trung, một liên mới đặng lục thông, muốn cha cha mẹ khỏi vòng trầm luân. Bây giờ mình đọc kinh vậy, cái mình nói kinh này thuộc thể loại gì? Thơ. Mà còn đỉnh luôn nữa, thơ này là song thất lục bát. Thơ này là thơ song thất lục bát. Thì nhưng mà cái bài kinh này vốn nó không phải là một thể loại thơ. Kinh này vốn là văn trường Hàn, nhưng mà Hòa Thượng Huệ Đăng, ngài là người Việt Nam của chúng ta, ngài đã khéo léo chuyển dịch cái bài kinh này qua một thể thơ để cho chúng ta tụng. Thì bây giờ mai mốt mình có soạn kinh Việt Nam, soạn tất cả kinh nào thuộc thể thơ đưa vào thành thể. Kinh nào thuộc loại thi kệ như là kinh Pháp Cú. Kinh Pháp Cú là thuộc thi kệ đó. Kệ thôi, bốn câu bốn câu. Đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Đó là lời Phật dạy bài kệ. Nó mắng tôi đánh tôi, nó chửi tôi hiềm tôi, ai nuôi hiềm hận, ai nuôi cái hiềm hận ấy thì hận thù sẽ không lui. Nhưng mà ngược lại, nó đánh tôi, mắng tôi, nó chửi tôi, hiềm tôi, không nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ tự lui. Kinh đó thuộc thi kệ, kệ tụng. 12 loại kinh. Nếu mình đọc được 12 bộ kinh trừ được mối nghi ngờ, đọc tất cả thế luận và thế sự, khéo phân biệt được tà hay chánh, ấy là trí tuệ. Mình có thể có cơ hội mình đọc thế sự hoặc là thế luận. Sự việc ở đời là thế sự. Người ta luận một việc đó, thường thường một cái việc gì mà xảy ra, ta hay bắt đầu đem ra ta mổ xẻ ta luận. Quý vị biết ở nước Mỹ mà mỗi lần nước nào mà bầu tổng thống cũng bình thường, Chỉ có cái nước Mỹ mà bầu tổng thống là trời ơi, mở ra lúc đó là đài nào cũng ngồi bình luận tại sao ông đó nói như vậy, tại sao bà kia nói như vậy. Cái đó, mấy cái đó là thế sự và thế luận đó. Nhưng mà nhớ là mình nghe thôi nha. Tại vì cái gì mà nó luận, nó sự và luận đó, là do cái gì? Cái thành kiến, cái tư kiến của mỗi người. Nghe để biết thôi. Mà ngã theo một người nào á là có thể mình bị hớ. Tại vì người ta có thể nhìn theo lúc đó nhiều lắm, rất là nhiều. Chẳng hạn như mới vừa rồi đó, cái chuyện chùa Ba Vàng, Bốn Vàng đó, phải không? Rồi chuyện độ ta không độ nàng đó, rồi mình cứ đem lên mổ xẻ, mình nói luận bàn, rốt cuộc quý vị thấy không? Cho nên nó không phải việc của mình, nó không phải việc của mình. Mà bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, tất cả những sự việc gì nó lao sao nó xảy ra trong Phật giáo, nó có phải là căn bản cốt lõi của đạo Phật không? Không. Đã là không phải của mình thì tại sao mất thì giờ với nó? Tự động biết liền, cái này không phải của mình. Nó có thể xảy ra, nhưng mà bản chất đạo Phật không phải cái này. Còn chúng sanh mình thì cái gì cũng có thể xảy ra hết. Ví dụ như mình nói vậy nè, bản chất của hạnh phúc đâu phải là chuyện ghế gỗ. Chuyện ghế gỗ đó là chuyện bình thường trong cuộc sống thế gian. Cho nên mình hiểu được cái bản chất cốt lõi của đạo Phật thì không cần mất thời gian. Người ta có bàn, ta nói thôi bàn không có hết đâu, để thì giờ nói chuyện khác. Đạo lý nói hoài nói không xong, còn thế sự đã là thế sự thì chừng nào nó hết. Mà đã là thế sự thì toàn là tư kiến và thành kiến của mỗi người chen vô không. Thì ai muốn nghe, muốn nói thì cứ nói. Nhưng mà mình biết rằng, thí dụ mình có nghe đi nữa, chơi cho vui một chút xíu để mình biết một chút xíu thời sự thôi, rồi là xong. Quý vị biết không, thật sự ra mấy cái chuyện vậy đó mà Pháp Hòa cũng không có để ý để mà mình có thời giờ để mà đọc nữa. Tại vì quá nhiều rồi, không có thời giờ nữa thôi. Mà thiệt sự ra giờ có gì đi nữa, tao tới phiên bình luận bàn gì nữa đâu, thôi không phải chuyện của mình. Người ta là cái người làm chuyện đó, ta cần nghiên cứu. Pháp Hòa nghe chuyện biểu tình ở Hồng Kông thì biết biểu tình ở Hồng Kông, chứ chẳng biết chuyện đó là chuyện gì. Tại đâu có ai mời mình phải lên thuyết trình đâu, phải nghiên cứu. Không có thời gian. Ngàn người quần tôi 10 ngày được. Đâu còn thời gian để mà gọi là tìm hiểu chuyện gì nữa. Khéo phân biệt được tà hay chánh đó là trí tuệ. Khéo phân biệt được 12 bộ kinh, năm ấm, 12 nhập, 18 giới, vân vân, nhân quả, chữ nghĩa, trạng thái của chỉ và quán, tướng thượng trung hạ, thiện ác vô ký, và bốn điều điên đảo, kiến đạo, tu đạo, có thể khéo phân biệt được những việc như trên gọi là trí tuệ. Ở đây là list ra một lô người có trí để phân biệt nhận định. Ví dụ như thế nào gọi là bốn cái điên đảo? Thế gian là thường hay là vô thường, mình cho là thường. Thân này là bất tịnh thì mình cho là tịnh, thí dụ vậy đó. Rồi các pháp, các hiện tượng của thế gian này luôn luôn là thay đổi thì mình lại cho là nó bất biến, thì cái đó là mình điên đảo chứ gì nữa. Thường, lạc, ngã, tịnh. Mà bốn cái đó là bốn cái tướng thật. Nhưng mà hoặc là thế gian là vô thường, mình cho là thường. Các pháp này vốn nó vô ngã thì mình cho nó là ngã. Thân này bất tịnh thì mình cho nó là tịnh. Các cái thọ, cảm nhận đều là khổ thì mình cho nó là vui, thì cái đó gọi là điên đảo. Chữ điên là mình thấy sai, và chữ đảo là thấy ngược. Cho nên người uống rượu say là điên đảo, tại vì hay cái người mà say cái hình ngay họ thấy nó vậy, cho nên họ mới té đó, là tại vì họ thấy đường đi nó méo không à. Sở dĩ người say mà té là tại vì lúc đó họ không thấy đường đi nó thẳng nữa, thì cái trường hợp đó là điên, thấy đường nó nghiêng, và họ thấy nó đảo ngược là đảo. Cho nên ông nào muốn rượu say mà ngồi nói chuyện đàng hoàng không? Từ cái suy nghĩ, cái cách sống cũng như mọi thứ xung quanh đều là điên đảo. Cho nên người nào mà hễ mà thấy như vậy thì cái tự cái chúng ta thường gọi là cái sống, cái thấy của điên đảo. Các ông say thường là té cầu, đi ngang cầu là té, tại lúc đó ông thấy cái cầu nó lật ngược, ông thấy nước là đường bằng, điên đảo. Thôi thì mình dừng ở đây rồi tương sau mình học tiếp. Mời đại chúng hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thề nguyện độ phiền não vô tận, nguyện đoạn pháp môn vô lượng thề nguyện hồng Phật đạo vô thượng thề